Phần 2. Chân dung nghệ sĩ. Evgeny Mariinsky, nhạc trưởng huyền thoại. 50 năm làm nhạc trưởng của Leningrad Philharmonic, Evgeny Mariinsky đã góp phần đem lại danh tiếng huyền thoại cho dàn nhạc giao hưởng này, đặc biệt với các tác phẩm của Tchaikovsky và Shostakovich. Tuy nhiên, do hoàn cảnh lịch sử, ông không được biết đến nhiều ở châu Âu và châu Mỹ so với các nhạc trưởng vĩ đại khác cùng thời. Tình bạn với Shostakovich. Ngày 21 tháng 11 năm 1937, một bầu không khí đặc biệt bao trùm khắp phòng hòa nhạc của Leningrad Philharmonic Society. Dàn nhạc đang trình bày giao hưởng số 5 vừa hoàn thành của Shostakovich. Nhà soạn nhạc có thói quen nghe các tác phẩm của mình tại đây do một nhạc trưởng giỏi nhất chỉ huy. Có thể tưởng tượng ra sự ngạc nhiên của công chúng khi thấy một nhạc trưởng còn ít được biết đến, Evgeny Mariinsky, đang dẫn dắt cả dàn nhạc chơi tác phẩm mới nhất của Shostakovich. Người ta nghe thấy những lời bàn tán. Mariinsky chưa từng nghe tên bao giờ. Anh ấy từ Moscow à? Không, anh ấy là cháu trai của nữ danh ca nhà hát Mariinsky, Evgenia Malvina. Đó là nơi anh ta chỉ huy rất nhiều cho đến tận bây giờ. Anh ấy bao nhiêu tuổi nhỉ? Chỉ khoảng 30 tuổi thôi. Thật là một con người nhạy cảm với đầu óc vĩ đại, cánh tay dài và những ngón tay thật nổi bật. Cử chỉ của anh hết sức tao nhã và dứt khoát. Anh trông như một nhà tu khổ hạnh, nhưng âm nhạc thì thật mượt mà và sâu sắc. 30 năm sau, Mariinsky thú nhận. Tôi vẫn còn băn khoăn làm sao tôi dám nhận chỉ huy một tác phẩm phức tạp như vậy không chút do dự. Nếu là bây giờ tôi sẽ phải mất nhiều thời gian để cân nhắc, và tôi không chắc tôi sẽ chỉ huy tác phẩm đó. Tôi đã đem cả danh tiếng của mình để đặt cược, và quan trọng hơn, đó cũng là tác phẩm hoàn toàn mới chưa từng được trình diễn trước công chúng. Lý do duy nhất là tôi còn trẻ và không ý thức được trách nhiệm mà tôi đang nắm giữ. Bản giao hưởng số 5 đã có một khởi đầu tuyệt hảo, và sau này ông chỉ huy tác phẩm đó hàng trăm lần ở Leningrad, Moscow và hầu hết ở khắp mọi nơi ông đến biểu diễn. Buổi công diễn không thể nào quên của giao hưởng số 5 cũng khởi đầu cho tình bạn vô cùng thân thiết giữa Mariinsky và Shostakovich, người kém ông 3 tuổi. Tình cảm quý mến giữa họ kéo dài gần nửa thế kỷ. Lừng danh ở tuổi 35. Evgeny Alexandrovich Mariinsky sinh ngày 4 tháng 6 năm 1903 tại St. Petersburg trong một gia đình dành hết tình yêu cho âm nhạc. Ông học piano năm 06 và cũng là lần đầu tiên ông đến nhà hát Mariinsky xem vở Người đẹp ngủ của Tchaikovsky. Ai có thể ngờ vở ballet tuyệt vời này lại trở thành tác phẩm công diễn đầu tiên của Mariinsky tại chính nơi đây. Khi còn trẻ, Mariinsky rất say mê các môn khoa học tự nhiên. Sau khi học xong phổ thông, ông nghiên cứu sinh vật học tại Đại học St. Petersburg, nhưng phải bỏ dở giữa chừng khi bố ông mất năm 1920. Để trang trải cuộc sống, ông nhận đệm đàn piano cho các buổi tập của đoàn ballet hoàng gia cũng như tại nhà hát Mariinsky. Đó chính là lúc ông thật sự yêu thích âm nhạc và chuẩn bị thi vào nhạc viện Petrograd. Năm 1924, ông học khoa sáng tác để rồi nhận ra rằng mình nên theo học chỉ huy. Tới năm 1927, ông chuyển sang học chỉ huy với Alexander Gott và Nikolai Markov. Khi tốt nghiệp năm 1931, ông được chỉ định làm trợ lý nhạc trưởng của nhà hát Opera Mariinsky. Bắt tay vào chỉ huy các vở ballet, Mariinsky khi đó gần 30 tuổi, tiếp nối thành công ban đầu của vở Người đẹp ngủ bằng các tác phẩm nổi tiếng không kém của Tchaikovsky là Hồ Thiên Nga và Kẹp hạt dẻ. Với Mariinsky, Tchaikovsky là nhạc sĩ số 1 và ông đã mang lại cho âm nhạc của Tchaikovsky một giọng điệu khác lạ, không ủy mị quá mức nhưng lại thêm phần du dương. Mùa thu năm 1938, Mariinsky lần đầu tham dự cuộc thi quy mô quốc gia dành cho nhạc trưởng. Ở vòng cuối, Mariinsky nằm trong nhóm những người dẫn đầu và gần như chắc chắn là người thắng cuộc. Sau cuộc thi, ngay lập tức, ông nhận được rất nhiều hợp đồng có giá trị, như lời mời tới Leningrad Philharmonic, mới thực sự khiến đầu óc của vị nhạc trưởng tài ba 35 tuổi cảm thấy quay cuồng. Suốt 50 năm sau đó, dưới sự dẫn dắt của Mavinsky, Leningrad Philharmonic được đánh giá là một trong những dàn nhạc giao hưởng tuyệt vời nhất trên thế giới. Chơi nhạc ở Siberia. Khi Mavinsky sôi sục với những ý tưởng mới, thì Đức Quốc xã tấn công Liên Xô giữa năm 1941. Dàn nhạc giao hưởng được chuyển tới thành phố Novosibirsk ở Siberia. Chính quyền thành phố Novosibirsk, nơi chưa từng có dàn nhạc giao hưởng riêng, đã đề nghị Mavinsky chơi nhạc một cách dễ tiếp cận, nhưng đồng thời không muốn các tiêu chuẩn âm nhạc bị hạ thấp dù chỉ một chút xíu. Và Mavinsky đã khởi đầu với bản giao hưởng số 5 của Shostakovich. Thật ngạc nhiên khi tính đa cảm trong âm nhạc của Shostakovich lại trùng hợp với tâm trạng của mọi người trong những tháng ngày cam go đó. Ngày 9 tháng 6 năm 1942, nghe Evgeny Mavinsky chỉ huy giao hưởng số 7 Leningrad của mình, Shostakovich đã choáng váng trước sự thể hiện của nhạc trưởng. Ông nói say sưa rằng sự tập trung vào từng chi tiết và nghệ thuật của Mavinsky thật không thể tin nổi. Trong nhiều tháng họ không ở thành phố, nhưng dàn nhạc không những vẫn giữ được chất lượng nghệ thuật tốt nhất mà còn cố gắng hết mình để bổ sung thêm vào những gì họ đã có. Bản giao hưởng số 7 thành công một cách lạ lùng, được biểu diễn 4 lần chỉ trong một tuần. Trong suốt 3 năm thiếu thốn ở Siberia, Mavinsky và dàn nhạc đã làm nên một huyền thoại, thực hiện 538 buổi hòa nhạc với sự tham dự của hơn 400.000 người. Họ còn biểu diễn hơn 200 buổi hòa nhạc để phát trên đài phát thanh. Sau giờ lần biểu diễn cuối cùng của họ, thành phố đã lập ra một hội yêu âm nhạc và dàn nhạc giao hưởng của riêng mình. Đến Von Karajan cũng phải nghĩ lại. Tháng 9 năm 1944, Mavinsky cùng dàn nhạc trở về Leningrad, và ngay tại buổi biểu diễn đầu tiên của dàn nhạc dưới sự chỉ huy của ông đã được giới phê bình đánh giá có sự tiến bộ vượt bậc. Tháng 2 năm 1946, trong chuyến lưu diễn nước ngoài đầu tiên, ông đã chỉ huy dàn nhạc trình diễn các tác phẩm giao hưởng của Beethoven, Brahms, Mahler, Mozart, Berlioz, Bruckner và một vài trích đoạn trong các vở opera của Wagner. Và vẫn vậy, ông đặc biệt thiên vị cho tác phẩm mới của người bạn thân Shostakovich. 9 buổi ở Phần Lan và đều bán hết vé, đồng thời nhận được nhiều lời khen ngợi liên tục trên các tờ báo địa phương. Tờ báo Uusi Suomi Kinh Nhạc viết rằng các buổi hòa nhạc giống như một bữa tiệc hiếm có mà người ta có thể đợi hàng năm để thưởng thức. Bạn không thể thấy nhạc trưởng và dàn nhạc ngày nào cũng biểu diễn hòa hợp một cách ngạc nhiên như vậy, như cách mà Mavinsky dẫn dắt dàn nhạc của mình. Evgeny Mavinsky đã dẫn dắt Leningrad Philharmonic trong suốt 50 năm, một thành tựu mà nếu nhìn rộng ra thế giới thì có lẽ chỉ bắt gặp Wilhelm Meggenbert với Concertgebouw Orchestra hay Eugene Ormandy với Philadelphia Orchestra. Trong những năm sức khỏe Mavinsky suy yếu, công chúng thường bắt gặp ông ngồi trên chiếc ghế cao chỉ huy dàn nhạc, nhưng không tỏ chút dấu hiệu nào của tuổi già mệt mỏi. Người ta nói rằng, nhạc trưởng tài ba Herbert von Karajan sau một lần thu tác phẩm giao hưởng số 5 của Tchaikovsky đã tỏ ra rất hài lòng với bản ghi âm này. Ông bảo người quản lý tìm cho mình bản thu âm tác phẩm này của Mavinsky. Karajan khẽ cười. Tôi nghe nói ông ta chơi tốt lắm. Nghe đi nghe lại 3 lần bản thu của Mavinsky trong suốt một đêm. Sáng hôm sau, Karajan đã gọi điện, yêu cầu xóa đi bản thu của mình. Và từ đó, Karajan không bao giờ động đến bản giao hưởng số 5 một lần nào nữa. Mavinsky được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân Liên Xô năm 1954 và nhận huân chương anh hùng lao động xã hội chủ nghĩa năm 1973. Ông qua đời ngày 19 tháng 1 năm 1988 tại Leningrad và chỉ rời chiếc đũa chỉ huy cách đó gần một năm. Ngô Thu Yến.
Maestro Lorin Mazel.
Chú thích: Maestro trong tiếng Italia có nghĩa là bậc thầy. Trong hơn 5 thập kỷ gần đây, Lorin Mazel là một trong những nhạc trưởng hiếm hoi nhận được sự kính trọng trên toàn thế giới. Cả cuộc đời của Mazel là chuỗi liên tục những hoạt động biểu diễn, thu âm rất nhiều tác phẩm kinh điển cùng với dàn nhạc hàng đầu thế giới ở khắp các châu lục. Lorin Mazel sinh tại nước Pháp vào ngày 6 tháng 3 năm 1930 trong một gia đình Mỹ gốc Do Thái. Khi ông lên 5, bố mẹ đưa ông về Mỹ. Lorin Mazel bắt đầu học violin và piano và chỉ 2 năm sau đó đã theo học chỉ huy với Vladimir Bakalenkinov tại Pittsburgh. Năm 1938, Lorin Mazel ra mắt khán giả lần đầu với việc chỉ huy dàn nhạc học sinh. Màn ra mắt thành công đến nỗi cậu được mời tới New York chỉ huy dàn nhạc Interlochen Orchestra và chỉ huy dàn nhạc Los Angeles Philharmonic cùng với nhạc trưởng Leopold Stokowski, người đã tiên đoán cậu bé này sẽ trở thành một nhân vật phi thường của thế kỷ. Biểu diễn tại Hội chợ Thế giới năm 1939, Lorin Mazel còn được vinh dự chỉ huy NBC Symphony, dàn nhạc hàng đầu nước Mỹ, theo lời mời của nhạc trưởng danh tiếng Toscanini và New York Philharmonic khi mới 12 tuổi. Năm 17 tuổi, Lorin Mazel học ngành ngôn ngữ, toán học và triết học tại trường Đại học Pittsburgh và chơi violin ở dàn nhạc Pittsburgh Symphony, nơi anh cũng theo học chỉ huy trong mùa diễn năm 1949-1950 và tham gia sáng lập nhóm tứ tấu Fine Art Quartet. Mazel từng thổ lộ về thời kỳ này: "Tôi chơi violin trong dàn nhạc Pittsburgh Symphony trong 3 năm đi học. Tôi đã có được những kinh nghiệm đáng kinh ngạc trong cách chơi dưới sự chỉ huy của Stokowski, William Steinberg, Leonard Bernstein, Rosinski, Lionsdorf, Catelli. Tôi làm việc suốt cả ngày với nhóm tứ tấu đàn dây, chuẩn bị cho recital violin. Còn đến trường từ 8 giờ tối đến nửa đêm để học kinh tế, văn học, tiếng Pháp và tiếng Nga. Tôi kiên quyết phải hoàn thành chương trình đại học. Việc duy trì một thời khóa biểu dày đặc từ lúc còn trẻ đã trở thành thói quen và sự khao khát làm việc trong suốt cuộc đời sau này của Lorin Mazel." Năm 1951, Lorin Mazel tới Italia và 2 năm sau bắt đầu sự nghiệp chỉ huy ở châu Âu tại nhà hát Massimo Bellini ở Catania. Mazel đã biểu diễn ở khắp đất nước Italia với dàn nhạc đài phát thanh Italia, lưu diễn tại Áo và Đức. Bản thu âm đầu tiên của Lorin Mazel với dàn nhạc Berlin Philharmonic theo lời mời của hãng đĩa Deutsche Grammophon năm 1957. Lorin Mazel cũng được giới âm nhạc Anh chú ý và được mời chỉ huy dàn nhạc BBC Symphony vào năm 1960 với các tác phẩm của Mahler và được giới phê bình hết lời ca ngợi. Bằng tài năng của mình, Lorin Mazel nhanh chóng thiết lập danh hiệu của một nghệ sĩ hàng đầu khi tới Beirut, Đức. Cũng vào năm đó, và là nhạc trưởng Mỹ đầu tiên làm việc tại nhà hát nổi tiếng Beirut, nơi được xây dựng chuyên để trình diễn các tác phẩm của nhà soạn nhạc Wagner. Mazel sau đó đã quay lại Beirut để dàn dựng trọn vẹn bộ tứ opera The Ring vào năm 1968 và năm 1969. Ông xuất hiện cùng Boston Symphony với vở Don Giovanni tại Festival Sandburg vào các năm 1961, 1962, 1963. Cuộc đời của Mazel là chuỗi liên tục những hoạt động thu âm, biểu diễn không mệt mỏi. Năm 1965, Mazel trở thành nhạc trưởng của Deutsche Oper tại Berlin và Berlin Radio Symphony Orchestra. Các vở opera do Mazel dàn dựng đều nhận được sự ca ngợi, và người ta có thể kiểm chứng được điều đó khi nghe bản thu âm của Đắc Ca thời kỳ này. Năm 1975, ông trở thành nhạc trưởng của Cleveland Orchestra. Trong suốt 10 năm với dàn nhạc này, ông đã ghi âm cho cả hai hãng Decca và Columbia, Mỹ. Song song với đó, ông còn tham gia những tour diễn khắp London vào những năm 1970 cùng Philharmonia Orchestra, chỉ huy những bản giao hưởng của Mahler và Sibelius, đồng thời ghi âm những tác phẩm đó với Vienna Philharmonic Orchestra. Mazel trình diễn tại nhà hát Hoàng gia Covent Garden năm 1978 với Lucia Miller của Verdi, cũng là tác phẩm được ông chọn thu âm cho Deutsche Grammophon. Từ năm 1977 đến năm 1982, ông là nhạc trưởng chính của dàn nhạc đài phát thanh Pháp, dàn nhạc đài phát thanh hàng đầu về opera, sau đó tiếp tục gắn bó tới năm 1991 với chức danh nhạc trưởng khách mời. Từ tháng 9 năm 1982 đến năm 1984, Mazel là giám đốc nghệ thuật tại Vienna State Opera và là người Mỹ đầu tiên được trao nhiệm vụ này. Đây là điều gây bất ngờ và đem lại những lời phê bình chống đối trong giới truyền thông, nhưng bất chấp tất cả là những buổi biểu diễn gây tiếng vang lớn. Năm 1988, Mazel trở về Mỹ và đảm trách trách nhiệm, cố vấn âm nhạc, sau đó là nhạc trưởng Pittsburgh Symphony Orchestra, kế vị Andre Previn. Những năm 1992 cho đến năm 2002, ông kế vị Sir Colin Davis, chỉ huy dàn nhạc đài phát thanh Bavaria. Vinh quang của Mazel nở rộ tại Mỹ khi ông được bổ nhiệm nhạc trưởng dàn nhạc New York Philharmonic trong mùa diễn 2002-2003. Cùng với việc chỉ huy, Mazel còn sáng tác và chơi violin. Vở opera đầu tiên 1984 dựa theo tiểu thuyết lừng danh của George Orwell đã trình diễn ở Covent Garden vào tháng 5 2005, được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình và phát thanh của BBC và nhiều đài phát thanh quốc gia khác. Trong danh mục sáng tác của Mazel còn gồm bộ ba concerto Opus 10, 11, 12, âm nhạc cho cello và dàn nhạc, viết tặng Mislo Rostropovich, âm nhạc cho flute và dàn nhạc tặng James Gonway và âm nhạc cho violin và dàn nhạc. Symphonic Tạm biệt Opus số 14 trình diễn năm 2000 với Vienna Philharmonic và nhiều sáng tác cho dàn nhạc khác, trong đó có hai câu chuyện thiếu nhi tên gọi Cây Quà Tặng và Cái Bình Rỗng. Ông cũng phối khí lại bộ The Ring của Wagner và được nhiều dàn nhạc nổi tiếng thế giới trình diễn. Mùa diễn 2008, Mazel lưu diễn tại châu Á cùng New York Philharmonic tại buổi biểu diễn lịch sử tại Bình Nhưỡng, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Lần đầu tiên, một dàn nhạc cổ điển của Mỹ tới trình diễn trên sân khấu Bình Nhưỡng. Chuyến đi tới Triều Tiên là một sự thể hiện sức mạnh ngoại giao văn hóa, theo lời nhạc trưởng Mazel. Hoạt động âm nhạc sinh lợi rất nhiều cho nhạc trưởng Mazel. Trong 3 mùa diễn với New York Philharmonic, ông thu được 2,8 triệu USD. Hiện, ông có một trang trại rộng 550 mẫu Anh. Ông và người vợ thứ ba của mình, nghệ sĩ Dias Linda Tubman-Mazel, xây dựng một nhà hát 130 chỗ ngồi tại đó và thường biểu diễn nhiều chương trình hòa nhạc từ nhiều năm qua. Mazel có thể nói được tiếng Đức, Pháp, Italia trôi chảy, đồng thời giỏi tiếng Bồ Đào Nha, Nga và Tây Ban Nha. Ngoài những giải thưởng danh dự của nhiều quốc gia, ông còn được chọn là đại sứ thiện chí của Liên Hợp Quốc. Vào những khoảng thời gian rảnh rỗi, ông đọc sách, xem lại các bộ phim hài kinh điển, xem kịch và chơi quần vợt, bơi lội, sưu tầm các bức họa Mỹ và nghệ thuật phương Đông. Thanh nhàn. Valery Georgiev, người mang thế giới âm nhạc trên đôi vai. Dưới cây đũa chỉ huy của Valery Georgiev, nhà hát Mariinsky vốn được biết nhiều ở phương Tây với cái tên Soviet Kirov đã trở thành một nhà hát nổi tiếng của thế giới. Metropolitan Opera từng mời Georgiev làm nhạc trưởng khách mời và New York Philharmonic mời ông làm nhạc trưởng thường trực. Được mệnh danh là người mang thế giới âm nhạc trên đôi vai và là một trong những biểu tượng của văn hóa Nga. 3 tháng trước đây, trên chuyến bay của Aeroflot từ Nga đi Israel, Valery Georgiev ngủ say. Suốt một giờ sau, Valery Georgiev vẫn im lặng. Ông không nói bất kỳ câu nào cả với đồng nghiệp của nhà hát opera và Ballet Mariinsky của thành phố St. Petersburg, nơi ông làm giám đốc. Ông không gợi lại những kỷ niệm từ nơi ông đã lưu diễn trong vòng 6 tháng như London, New York, Rotterdam, Milan, Lisbon, Lev Aviv, Istanbul và 12 thành phố khác. Ông không quan tâm đến những câu hỏi tọc mạch của giới báo chí rằng có phải ông sẽ nhận lời mời làm việc cho một dàn nhạc Mỹ hay không. Ông cũng không để ý đến những câu chuyện tầm phào với những người bạn trong dàn nhạc hoặc tranh luận với thành viên của bè kèn đồng. Mùa nhạc công quan trọng chơi trombone trầm trong bản giao hưởng số 4 của Shostakovich. Ngược lại, Georgiev ngủ hoặc tỏ vẻ như thế. Tôi ngồi cạnh ông ấy và tôi không thể chắc rằng ông ấy rảnh rang. Đôi chân của ông đung đưa theo giai điệu đầy bất thường của Stravinsky. Theo tôi, ông đang nhẩm lại The Rite of Spring trong đầu mình. Valery Georgiev trải qua một mùa diễn đầy mệt mỏi. Từ 8 giờ sáng đến nửa đêm, ông luôn xuất hiện ở bục chỉ huy của Mariinsky, hướng dẫn khúc khải huyền Parsifal của Wagner. Ông làm việc trong văn phòng đến tận 5 giờ sáng hôm sau. Ông thường chỉ ở St. Petersburg 2 tháng trong năm và có một đống công việc phải làm. Trong lúc tập trung căng thẳng, đôi mắt ông đờ đẫn và mặt xám lại. Trước khi đi ngủ, ông vẫn còn cố gắng đọc cuốn tự truyện của nhạc trưởng nổi tiếng George Shawty do một người bạn tặng. Trên trang nhất, người bạn của ông viết: "Có thể cuộc đời nghệ thuật của anh sẽ dài và giàu có như của Sir George." Nhiều người đã khuyên Georgiev hãy lo lắng nhiều hơn cho sức khỏe của mình. Họ biết rằng cha của Georgiev đã chết ở tuổi 49. Sang tháng, Georgiev sẽ bước sang tuổi 45. Và Georgiev thường kết thúc cuộc thảo luận về kế hoạch tương lai của mình bằng mệnh đề: "Nếu tôi còn sống." Điều đầu tiên nói về Georgiev là ông có thể lực ổn định lạ thường. Ông cùng với các nghệ sĩ của Kirov kết thúc Parsifal vào lúc nửa đêm và bay đi Israel vào buổi sáng hôm sau, bắt xe buýt đến Eilat để trình diễn vở opera Mazeppa của Tchaikovsky vào đêm đó. Georgiev đã xây dựng tác phẩm của Tchaikovsky với những cảnh tuyệt vời của đam mê và nỗi tuyệt vọng. Những nhạc trưởng khác của thế hệ Georgiev đã làm nên tên tuổi với ý thức về sự trình diễn của cá nhân, còn Georgiev đem lại nét thanh thoát, tự nhiên không gò ép của cảm xúc, sự xưng tụng của âm thanh. Georgiev là người kế thừa truyền thống của nhà hát Mariinsky lừng danh, nhưng không cắt đứt với quá khứ được xây dựng tại Học viện Rimsky-Korsakov. Ông bắt đầu học tại đây từ khi người thầy nổi tiếng của ông, Ilamushin, từng dạy học cho 3 đời giám đốc nhà hát Kirov và đến bây giờ vẫn dạy 5 ngày mỗi tuần ở tuổi 94. Bản thân Mushin lại từng được nhạc trưởng Nikolai Manko dạy dỗ và Michael được chính Rimsky-Korsakov truyền thụ. Khi Georgiev chỉ huy tác phẩm của Shostakovich, ông sẽ hiểu rõ về con người Shostakovich qua câu chuyện về cuộc gặp gỡ của Mushin với Shostakovich trong quán cà phê sinh viên. Georgiev không thuần túy là người con của St. Petersburg. Ông sinh ra tại Moscow. Bố mẹ ông là người Ossetia, một nước cộng hòa nhỏ ở vùng núi Caucasus, nằm ở phía nam Liên bang Nga. Người Ossetia vốn có cuộc sống nay đây, mai đó như những kẻ du mục, và người Nga vẫn coi họ là những kẻ kỳ dị, lạc hậu và ngoài vòng pháp luật. Bởi vậy, đã có nhiều nghi hoặc liệu một người Ossetia có thể đem vinh quang đến cho nhà hát opera và ballet của Sa Hoàng. Theo nhà phê bình âm nhạc Ron Arden, tác giả của một cuốn sách về nhà hát Mariinsky, nhiều người trong nhà hát này không thích Georgiev vì ông không phải là người Nga. Ngần ấy điều đó chứng tỏ Georgiev không hề gặp thuận lợi khi đến với Mariinsky, mặc dù khi mới còn là sinh viên của Học viện Rimsky-Korsakov, ông đã được mời tham gia nhà hát này. Và ở tuổi 23, Joseph đã chiến thắng ở cuộc thi Herbert von Karajan tại Berlin. Joseph tâm sự với tôi sau bữa ăn trưa. Tôi chưa bao giờ muốn trở thành một nhà hoạt động âm nhạc. Đó là điều tôi không thể tự quyết định. Tôi chơi bóng đá từ lúc 6 hay 7 tuổi gì đó, và tôi rất háo hức được chơi cùng với những đứa trẻ khác. Ông trở thành giám đốc nhà hát là từ tác động của người mẹ có ý chí mạnh mẽ của mình. Và những âm thanh đầu tiên mà Joseph đánh trên cây đàn piano đã thôi miên cô giáo của ông, Alexander Thorast, người vẫn giữ mối liên hệ với Joseph đến tận bây giờ. Bà cho biết, cậu bé tạo ra âm thanh một cách không thể tin được, như tiếng vang của cả dàn nhạc. Và vì thế, Joseph đã đến học tại St. Petersburg với cả hai chuyên ngành là piano và chỉ huy, nhưng ngay sau đó chỉ tập trung vào phần chỉ huy. Sau khi Joseph giành vị trí á quân ở cuộc thi Karajan vào năm 1977, đích thân Karajan đã mời Joseph làm trợ lý cho ông tại Berlin. Nhưng do đặc điểm chính trị thời đó, Joseph đã không thể đáp ứng được lời mời của vị nhạc trưởng danh tiếng này. Joseph cảm thấy may mắn khi được giao công việc chỉ huy tại nhà hát Kirov. Điều đó quá tốt với tôi. Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi chỉ còn biết làm việc hết mình để trở thành một nhạc trưởng thật sự. Sau nữa, tôi đã được quốc tế biết đến. Tất cả mọi điều trong thế giới của Joseph đều được thẩm thấu bằng âm nhạc. Hai tai của ông luôn vẫn ra như tai của một con mèo để lắng nghe bất kỳ âm thanh nhỏ nhặt nào. Những người bạn thân thiết của Joseph như Thoranze, Basmaid đều là những nghệ sĩ được yêu thích của nhà hát Kirov. Joseph kể lại, tôi thường so sánh Basmaid với Olga Borodina, một mezzo-soprano hàng đầu của Kirov, người nghệ sĩ có giọng hát phi thường của thời đại này. Họ như những người cùng dòng máu. Nhiều nhạc trưởng cầm bản tống phổ trong tay hoặc chuyển thể bản tống phổ trên cây đàn piano, nhưng với Joseph, tất cả đã được sao chụp trong bộ nhớ, thậm chí cả bản tổng phổ được thấy từ một năm trước đó. Năm 1978, ở tuổi 25, ông đã chỉ huy và dàn dựng tác phẩm đồ sộ của Prokofiev là Chiến tranh và Hòa bình. 10 năm sau, khi người tiền nhiệm là nhạc trưởng Yuri Tomikhanov rời Kirov để đến Kleningrad Philharmonic, Joseph đã nhận trách nhiệm thay thế nặng nề. Joseph bắt đầu tìm kiếm cơ hội đến phương Tây. Các nghệ sĩ của nhà hát như Borodina hay soprano Galina Koshakova cũng được quốc tế quan tâm. Hãng Philips mời họ thu âm các chương trình cơ bản của opera Nga dưới sự chỉ huy của Joseph. Nhận được sự chào đón nhiệt tình của phương Tây năm 1995, Joseph đem Kirov tới New York để biểu diễn vở Con đầm bích. Năm 1996, Yeltsin đã quyết định cho Joseph toàn quyền chỉ huy cả opera và ballet. Joseph là một người được kính trọng ở Nga. Khán giả Nga dõi theo Joseph từng bước, còn báo chí thổi phồng nên mọi chuyện. Ví dụ như Joseph được mời sang Metropolitan Opera chỉ huy, thì ngay trên phía đầu trang báo của Nga xuất hiện dòng chữ "Chúng ta đã đánh mất Joseph". Người đứng đầu Bộ Văn hóa và Thông tin Nga phải lên tiếng phản đối báo chí thì Joseph mới thoát khỏi sự bủa vây này. Joseph đã phải trải qua một quãng đường dài trước khi đến với Metropolitan Opera chỉ huy New York Philharmonic. Joseph là một kiểu mẫu của sự lịch thiệp sau Toscanini. Khi chỉ huy Philharmonic, ông thường nói rất nhã nhặn: "Tôi muốn một đoạn ngắn diminuendo", hoặc "Chúng ta hãy tôn trọng đoạn staccato của Mahler", chứ không phải giật giọng diminuendo hay staccato. Trong những lần hiếm hoi gặp Joseph ở London, tôi đã được nghe ông chơi đàn. Căn phòng hoàn toàn tối đen, có một cây grand piano gần chúng tôi. Joseph ngồi xuống và bắt đầu một chuỗi lộng lẫy những hợp âm từ Lohengrin. Tiếng đàn như Thoranze đã từng ví, kỳ vĩ, tuyệt đẹp như âm thanh của cả dàn nhạc. Tất cả bị mê hoặc và căn phòng dường như đổi khác. Khách sạn đã trở thành Kitex, một vùng đất tuyệt đẹp của nước Nga cổ xưa, được đánh thức bằng những tiếng chuông bạc. Alex Ross. Thanh Nhàn dịch.
Pablo Casals, người đặt nền móng cho nghệ thuật trình diễn cello hiện đại.
Pablo Casals sinh ngày 29 tháng 12 năm 1876 tại Vendro, một thị trấn nhỏ của xứ Catalan. Cha ông, Charlie Casals, là một nhạc công chơi organ trong nhà thờ. Ông còn dạy hát và piano cho dân cư trong vùng. Casals được học piano, violin, flute và organ từ lúc 4 tuổi. 6 tuổi, ông đã đệm organ thay cha và có thể chuyển soạn một số tác phẩm cho đàn organ. 8 tuổi, ông đã chơi violin rất tốt, nhưng do thói quen nhắm mắt và nghiêng đàn khi chơi, nên Casals bị chúng bạn trêu là nhạc sĩ mù. Điều này khiến cậu quyết định bỏ violin để học một nhạc cụ khác. Chính quyết định này đã mang đến cho thế giới một nghệ sĩ vĩ đại, người đặt nền móng cho nghệ thuật trình diễn cello hiện đại. Lần đầu tiên, Casals thấy cây cello khi một nhóm nhạc có tên The Three Flats đến biểu diễn tại thị trấn, và cậu đã nhờ bố làm cho mình một cây tương tự. Chẳng bao lâu, Casals đã có thể chơi tất cả trên cái đàn đồ chơi mà cha mình làm cho và thường biểu diễn cho bạn bè và gia đình trong những dịp đặc biệt. Sau này, ông luôn coi cây cello đồ chơi là báu vật và giữ bên mình cho đến cuối đời. Năm 1888, Casals được mẹ đưa đến Barcelona để theo học với José Garcia tại Nhạc viện Municipal School. Sau 3 năm học, Casals trở thành một nghệ sĩ cello hoàn hảo và ông quyết định rời nhạc viện khi mới 15 tuổi. Rời nhạc viện, Casals thường xuyên chơi cello trong các quán cà phê ở Barcelona. Lúc này, số lượng các tác phẩm viết cho cello chưa nhiều, nên Casals phải tìm thêm các bản nhạc mới để bổ sung cho vốn tác phẩm ít ỏi của mình. Một lần, cha cậu lên Barcelona thăm con trai và đưa Casals đến một cửa hàng bán sách nhạc cũ nằm trên đường Ale Ancha. Tại đây, Casals lần đầu tiên thấy bộ cello sonata của Beethoven và 6 tổ khúc viết cho cello của Bach. Như bị mê hoặc bởi sự kỳ diệu của Bach, Casals lao vào luyện tập 6 tổ khúc này trong vòng 10 năm trước khi biểu diễn lần đầu. Chính nhờ sự lao động, khám phá không biết mệt mỏi mà 6 tổ khúc của Bach trở thành kinh điển của nghệ thuật trình diễn cello hiện đại. Không những là người có công khai phá tổ khúc cho cello của Bach, mà Casals còn có những cách tân về kỹ thuật chơi cello. Lúc bấy giờ, kỹ thuật chơi cello vẫn chưa hoàn thiện. Điển hình là kỹ thuật sử dụng vĩ, hoạt động của cánh tay phải còn hạn chế, thậm chí người ta còn kẹp sách vào nách khi luyện tập. Casals cũng khắc phục các nhược điểm về cách xếp ngón tay giúp tay trái linh hoạt hơn, cũng như tránh được các tạp âm khi di chuyển ngón lên cần đàn. Nhà soạn nhạc Albéniz sau khi nghe Casals chơi đàn rất mến mộ tài năng của ông và giới thiệu ông với bá tước Mophi, thư ký riêng của vua Alfonso. Nhờ Mophi giúp ông được biểu diễn trong lâu đài hoàng gia và nhập học tại nhạc viện Madrid, Mophi coi Casals như con trai. Ông thường dành thời gian để dạy Casals toán học, triết học và các ngành nghệ thuật khác, với mong muốn Casals sau này sẽ trở thành nhà soạn nhạc tài năng chứ không phải là một nghệ sĩ cello. Nên ông giúp Casals có được suất học bổng của Hoàng hậu Tây Ban Nha để sang Brussels, Bỉ học sáng tác. Giám đốc nhạc viện Brussels rất ấn tượng với tài chơi cello của Casals và giới thiệu ông với Edward Jacobs, giáo viên đảm nhiệm khoa cello của trường. Một chuyện thú vị đã xảy ra tại buổi gặp gỡ này cho ta thấy được cá tính khác thường của Casals. Khi Jacobs hỏi Casals có thể chơi được những gì, Casals trả lời một cách tự tin là ông có thể chơi tất cả các tác phẩm viết cho cello. Jacobs cười mỉa mai, gợi ý Casals chơi bản Souvenir de Spa của Servius, một bản nhạc đòi hỏi kỹ thuật hết sức phức tạp. Casals tức giận nhưng vẫn bình tĩnh cầm đàn biểu diễn. Những nốt nhạc đầu tiên đã làm cho Jacobs và các học viên như bị thôi miên trước tiếng đàn cũng như kỹ thuật phi thường của Casals. Trước tài năng xuất chúng của ông, Jacobs gợi ý nếu ông theo học nhạc viện thì sẽ dành cho Casals giải nhất,
trong cuộc thi của trường. Thấy sự tầm thường trong tính cách của Jacobs, Casas thẳng thừng từ chối. Ông rời nhạc viện và cùng mẹ sang Paris ngay sáng hôm sau. Hoàng hậu Tây Ban Nha sau khi nhận được tin đã tức giận và thôi không giúp đỡ tài chính cho Casas nữa. Sang Paris, Casas chơi cello trong dàn nhạc của một rạp hát nhỏ và kiếm được rất ít tiền. Mẹ ông phải bán cả mái tóc dài tuyệt đẹp của mình để lo cho con trai. Những khó khăn ở Paris làm Casas kiệt sức và hai mẹ con quyết định về Barcelona. Trở về Barcelona, mọi việc lại trở nên tốt đẹp với Casas. Ông thay vị trí thầy dạy cũ của mình, José García, vừa mới nghỉ hưu tại nhạc viện. Trong 3 năm ở Barcelona, ông cùng hai nghệ sĩ violin Mathieu Cricboom, Gaves và nghệ sĩ piano Eric Granados lập nên nhóm Tứ Tấu. Casas thường xuyên biểu diễn tại sòng bạc nổi tiếng tại Bồ Đào Nha, nơi tập trung của giới thượng lưu lúc bấy giờ và ở một số gia đình hoàng gia. Danh tiếng của Casas lan khắp bán đảo Iberia. Điều kiện tài chính cũng tạm ổn, nên Casas quyết định quay lại chinh phục Paris, trung tâm văn hóa của châu Âu lúc bấy giờ. Mùa thu năm 1899, ông một mình quay trở lại Paris với thư giới thiệu của Morphy đến nhạc trưởng nổi tiếng lúc bấy giờ là Charles Lamoureux. Sau khi nghe Casas chơi trong một buổi tập của hòa nhạc, Charles Lamoureux đề nghị Casas chơi trong buổi hòa nhạc đầu tiên của mùa diễn năm đó. Casas đã chơi bản cello concerto của Lalo vào ngày 12 tháng 11 và làm cả Paris thán phục. Sau buổi ra mắt này, ông lưu diễn cùng dàn nhạc của Lamoureux đến nhiều thành phố lớn. Tại Paris, ông kết bạn với nhiều nghệ sĩ lớn lúc đó như Ravel, Saint-Saëns, Aixet, Thibaut, Cortot. Năm 1901, Casas lần đầu đến Mỹ. Ông biểu diễn ở 80 thành phố trên khắp nước Mỹ và buộc phải ngừng tour diễn tại California khi một tai nạn làm cánh tay trái của ông bị đau. Sau 4 tháng điều trị, tay của ông dần hồi phục và Casas lại tiếp tục biểu diễn. Sau này khi trả lời phỏng vấn, ông cho rằng thời gian điều trị chấn thương càng khiến ông hiểm thêm bản thân và ơn trời, ông thấy tiếng đàn của mình mạnh mẽ và sâu lắng hơn trước. Năm 1904, Casas quay lại nước Mỹ. Ông được mời tới Nhà Trắng biểu diễn cho Tổng thống Theodore Roosevelt nghe và chơi bản Don Quixote với Ben Canto Orchestra do chính Strauss chỉ huy. Năm 1905, Casas sang biểu diễn tại Nga lần đầu tiên. Mặc dù lúc này tình hình chính trị ở Nga rất bất ổn bởi những cuộc đình công liên miên của công nhân phản đối Nga hoàng Nicholas, nhưng buổi biểu diễn của ông được khán giả chào đón nồng nhiệt. Sau này, Casas thường xuyên quay trở lại Nga biểu diễn và kết bạn với nhiều nghệ sĩ tiên tuổi Nga lúc bấy giờ như Nikolai Rimsky-Korsakov, Sergei Rachmaninoff, Alexander Scriabin. Cũng tại Nga, ông chơi bản concerto cho violin và cello của Brahms với nghệ sĩ violin vĩ đại người Bỉ, Eugene Asai. Người vợ đầu tiên của Casas là ca sĩ giọng soprano người Mỹ, Susan Metcalf, và ông là người đệm đàn trong các buổi hòa nhạc của bà trên khắp thế giới. Đây có lẽ là thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời ông, thậm chí ông còn định từ bỏ sự nghiệp solo của mình. Nhưng do những xung khắc trong sự nghiệp nên hai người chia tay sau 14 năm gắn bó. Là một nghệ sĩ biểu diễn tài năng, Casas không muốn bị cây đàn cello giới hạn. Với ông, âm nhạc mới là tất cả và ông luôn muốn trở thành một nhạc trưởng để phát huy tối đa sức sáng tạo của mình. Năm 1920, ông trở về Barcelona và thành lập dàn nhạc Pablo Casas Orchestra. Dàn nhạc có buổi biểu diễn ra mắt vào ngày 13 tháng 10 năm 1920. Sau này, Casas còn chỉ huy nhiều dàn nhạc lớn như London Symphony Orchestra, Vienna Philharmonic. Nhưng đối với Casas, cảm giác tuyệt vời nhất vẫn là được cùng dàn nhạc của mình biểu diễn tại quê hương yêu dấu cho những người dân lao động của Barcelona. Ngày 17 tháng 7 năm 1936, cuộc nội chiến ở Tây Ban Nha nổ ra. Chế độ độc tài của Franco được sự hậu thuẫn của Mussolini và Hitler đã khiến đất nước Tây Ban Nha chìm trong bể máu. Kassa từ chối biểu diễn ở Đức để phản đối chính quyền Hitler, đồng thời thường xuyên giúp đỡ những người tị nạn trong suốt Thế chiến thứ hai. Lúc nội chiến sắp diễn ra, Kassa đang cùng dàn nhạc chuẩn bị biểu diễn bản giao hưởng số 9 của Beethoven, thì một lá thư từ Bộ Văn hóa gửi tới, yêu cầu Kassa hủy buổi biểu diễn và cho các nhạc công về nhà bởi sắp có chiến tranh. Kassa đã hỏi các nhạc công xem nên biểu diễn hay thôi, và tất cả cùng đồng ý sẽ tiếp tục biểu diễn bất chấp sự đe dọa của chính quyền. Và khi dàn hợp xướng hát "Tất cả thế giới là anh em", ông đã không kìm được nước mắt. Trong những năm nội chiến, ông nhiều lần bị đe dọa tính mạng, nhưng nhờ uy tín của mình cũng như sự yêu quý của người dân nên ông đều thoát nạn. Năm 1956, ông chuyển tới sống ở San Juan, Puerto Rico, nơi mẹ ông sinh ra và ở đó cho đến cuối đời. Ngày 3 tháng 8 năm 1957, khi đã 80, ông kết hôn với Marta Montanes Martinez, một học sinh của mình. Những năm cuối đời, ông sáng tác và mở các lớp ngắn hạn tại nhiều nơi. Kassa mất tại San Juan, Puerto Rico vào ngày 22 tháng 10 năm 1973, khi 97 tuổi, mà không có cơ hội chứng kiến sự sụp đổ của chính quyền Franco, và phải 3 năm sau, ông được đưa về chôn cất tại quê hương. Năm 1976, nhân 100 năm ngày sinh của Kassa, vua Juan Carlos đệ nhất cho phát hành con tem có hình Kassa để tưởng nhớ một nghệ sĩ vĩ đại của Tây Ban Nha cũng như của toàn nhân loại. Đỗ Minh.